Green Radio Show.
Ê cá,
chuyện gì?
Rảnh không bọn mình chơi đố nhau đi.
Đố gì đó thử coi.
Có con cọp cắn con cọp con của con cọp con cạnh con cọp cha của con cọp con, có con cọp cắn con cọp.
Trời ơi, dừng lại ngay lập tức. Bạn rảnh quá ha. Chắc tối nay về cả đêm ngồi cọp cọp con luôn quá. Ám ảnh ghê luôn.
Đó, biết ngay mà. Người gì không có chịu thương chịu khó gì hết trời à.
Chịu thương chịu khó gì nổi. Tối nay về cọp cọp con, lỡ ông 30 ở đâu cũng nhảy sổ ra ăn thịt tôi thì sao?
Ăn được thịt của cá á. Yên tâm đi, làm gì có cọp với thành phố này. Mà bảo nè, biết sao mà Mầm Xanh lại đố cắp đánh câu hỏi về cọp không?
Dễ ẹt, tại vì Mầm Xanh thích câu đó.
Vậy mà cũng nói được.
Chứ làm sao?
Hôm nay là ngày 28 tháng 7 đó.
Ừ rồi thì sao?
Thì ngày mai là ngày 29 tháng 7. Hay đến ngày quốc tế bảo tồn hổ mà cũng không biết nữa.
Người ta giả bộ chứ bộ, người ta biết đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày này mà.
Để đó, giờ chưa phải là lúc tám chuyện về ngày mai đâu. Chúng ta còn phải điểm qua các tin tức trong tuần đấy chứ.
Đúng rồi. Xin chào các bạn đang ở những giây phút đầu tiên của chương trình Green Radio Show. Chương trình truyền thông về môi trường được thực hiện dưới sự đồng hành của website theocầu.com và diễn đàn môi trường.com.
Nhưng mà lần chương trình sẽ bắt đầu với tiểu mục
Lăng Kính Xanh.
Bố mẹ hổ vàng sinh con hổ trắng. Ngày 25 tháng 7, một cặp vợ chồng hổ vàng ở khu sinh thái trại bò thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã sinh được 3 hổ con, gồm một con hổ trắng và 2 con hổ vàng. Anh Nguyễn Sĩ Quyết, phó giám đốc khu sinh thái trại bò thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu cho biết, mờ sáng 25 tháng 7, lúc nhân viên đến cho cặp vợ chồng hổ vàng ăn sáng thì thấy hổ mẹ đã sinh 3 hổ con, gồm một con hổ trắng và 2 con hổ vàng. Do chăm sóc cẩn thận, hổ mẹ từ khi mang thai và đoán được ngày sinh của nó, vì thế mới giữ nó vào nghỉ tại khu F bên cạnh khu chơi. Đúng như dự đoán, hổ mẹ đã sinh. Điều đáng ngạc nhiên là trong 3 chú hổ mới sinh, có 2 hổ con màu vàng giống hệt hổ bố mẹ, riêng có một con hổ màu trắng. Theo như anh Quyết, hiện tượng này rất hiếm.
Việt Nam còn yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã. Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới WWF, Việt Nam là một trong 3 quốc gia tỏ ra kém hiệu quả nhất trên thế giới trong việc ngăn chặn nạn buôn bán bộ phận động vật hoang dã. Báo cáo cho biết, WWF đã khảo sát tại 23 quốc gia ở châu Âu và châu Á, là nơi hoạt động mua bán ngà voi, sừng tê giác và xương hổ diễn ra sôi động nhất. Đó là những địa chỉ về nguồn cung cấp, điểm trung chuyển và điểm đến của ngà voi, sừng tê giác và xương hổ. Ở từng nước khảo sát, WWF cho điểm xanh, vàng và đỏ với từng động vật trên. Điểm xanh là có tiến bộ, dấu vàng là thất bại một phần và dấu đỏ là thất bại toàn diện. WWF đánh 2 dấu đỏ đối với Việt Nam, Lào và Mozambique. Điều đó có nghĩa đây là 3 quốc gia bị đánh giá yếu kém nhất trong việc chống lại nạn buôn bán bộ phận động vật hoang dã. Việt Nam có 2 dấu đỏ đối với tê giác và hổ.
Theo WWF, Việt Nam là quốc gia khách hàng lớn nhất của sừng tê giác. Trong năm 2011, có tới 448 tê giác Nam Phi bị sát hại để lấy sừng, một con số kỷ lục. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, Nam Phi đã mất thêm 262 con tê giác. Theo như WWF, Mozambique đã thất bại trong việc ngăn chặn công dân nước mình săn tê giác ở Nam Phi và cũng không kiểm soát được hoạt động buôn bán ngà voi. WWF ghi nhận Việt Nam đã nhiều lần thu giữ sừng tê giác từ buôn bán bất hợp pháp trong giai đoạn 2004-2008, nhưng từ đó đến nay chưa thực hiện được đợt thu giữ nào đáng kể. WWF cho rằng chính phủ Việt Nam cần đưa ra các quy định pháp luật tập trung vào việc ngăn chặn buôn bán sừng tê giác, đồng thời xóa bỏ những lỗ hổng pháp lý đang tạo điều kiện cho việc buôn bán và tiêu thụ này phát triển. Chính phủ Việt Nam cũng cần có những biện pháp giám sát những kẻ bị phát hiện mua bán hoặc tiêu thụ sừng tê giác. Chuyên gia WWF cho biết, nhu cầu sừng tê giác ở Việt Nam xuất phát từ tin đồn vô căn cứ là sừng tê giác có thể giúp chữa trị bệnh ung thư. Trên thực tế, các nghiên cứu khoa học đều cho thấy sừng tê giác không hề có công dụng này.
WWF cũng đánh giá Việt Nam là chưa công bố được rõ ràng các biện pháp để tuân thủ quy định cấm nuôi hổ vì mục đích y tế. Về voi, Việt Nam nhận một dấu vàng. Theo WWF, Việt Nam chủ yếu là điểm trung chuyển ngà voi từ châu Phi sang Trung Quốc. Tuy ghi nhận Việt Nam đã có một số tiến bộ, trong đó có việc thu giữ hơn 10.000 kg ngà voi từ năm 2009 đến năm 2011. Nhưng theo WWF, các quy định pháp lý về việc cấm buôn bán ngà voi của Việt Nam vẫn còn khá sơ sài.
Thêm một tin đáng buồn nữa là Việt Nam dẫn đầu về mua bán động vật hoang dã. Đây là nhận định của Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Thế giới WWF trong bản báo cáo đầu tiên của tổ chức này về bảo vệ tê giác, hổ và voi tại 23 quốc gia châu Á và châu Phi được AP trích dẫn hôm 23 tháng 7. Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất về mua bán sản phẩm động vật hoang dã, và Lào lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3, theo AP. Trong bản báo cáo dài 35 trang này, WWF cho biết Việt Nam là điểm đến phổ biến của sừng tê giác buôn lậu từ Nam Phi, nơi mà năm ngoái hơn 448 con tê giác đã bị sát hại để lấy sừng, và năm nay tiếp tục mất thêm 262 con tê giác. Báo cáo này tập trung vào các quốc gia có động vật quý hiếm nằm trong tầm ngắm của những tay buôn lậu. Theo hãng tin AP dẫn lời Học viện Brookings ở Washington, Mỹ cho rằng ngành công nghiệp buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trị giá từ 8 đến 10 tỷ USD mỗi năm chỉ tính riêng ở thị trường châu Á. Nhiều khách hàng tại châu Á thường đặt mua các sản phẩm động vật hoang dã với mục đích chữa bệnh.
Một ngày với Toàn tin không vui.
Không được vui cho lắm. Mà Mầm Xanh này, nghe nói là con gái mình mà sinh vào năm Dần nguy cơ ế cao lắm phải không?
À nó, đã đọc con gái tuổi Dần của Văn Thành Lê chưa?
Chưa, nghe mọi người nói vậy thôi. Thấy cọp hổ cũng là một loài ác thú nên suy luận ra vậy mà.
Ai bảo hổ là loài ác thú? Nè, có thấy chủ đề của chương trình hôm nay không? Loài mèo khổng lồ đấy. Thực ra thì có rất nhiều điều thú vị về loài hổ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau khi lắng nghe một ca khúc nhé.
Để các chọn bài cọp công nha.
Sẽ mãi bên nhau trọn đời. Để ngày ngày em hát ca cho anh thêm nhiều ý thơ. Chuyện tình ta như bức tranh trong chuyện cổ tích. Cặp con ơi, cặp con ơi, hãy ngủ yên trong vòng tay người. Yêu mến này rất chân thành, để tình yêu tờ văn tờ sẽ cùng sưởi ấm nhau khi đông về. Tình yêu ơi, hãy đến đây đêm tô sắc màu cho mối tình của đôi ta thêm rạng ngời và được thăng hoa. Để tình ta mãi luôn thắm tươi tựa như giấc mơ. Em tuổi Dần tóc dài hồn nhiên và em rất hiền, cười cười nói nói để cho tôi trêu em kêu là cọp con. Em có hay biết rằng lòng anh đã yêu rất nhiều, hợp mộng ước sẽ mãi bên nhau trọn đời. Để ngày ngày em hát ca cho anh thêm nhiều ý thơ. Chuyện tình ta như bức tranh trong chuyện cổ tích. Cặp con ơi, hãy ngủ yên trong vòng tay người. Yêu mến này rất chân thành, để tình yêu tờ văn tờ sẽ cùng sưởi ấm nhau khi đông về. Tình yêu ơi, hãy đến đây đêm tô sắc màu cho mối tình của đôi ta thêm rạng ngời và được thăng hoa. Để tình ta mãi luôn thắm tươi tựa như giấc mơ. Bao nhiêu năm sẽ trôi qua, bao tô dấu có qua đây, nhưng anh tin tình đôi ta trọn đời không cách xa. Cặp con ơi, cặp con ơi. Tình yêu ơi, hãy đến đây điểm tô sắc màu cho mối tình của đôi ta thêm rạng ngời và được thăng hoa. Để tình ta mãi luôn thắm tươi tựa như giấc mơ. để tình ta mãi luôn thắm tươi tựa như giấc mơ.